Nhưng mà từ cái chỗ chánh điện này thì tôi nghĩ là mỗi chúng ta là một cái chánh điện. Có phải vậy không? Các bạn được tin là mỗi người là một cái chánh điện không? Bởi vì ông Phật mà, Phật trong mình mà. Thì mình trang hoàng cái thân của mình cho nó đẹp là mình đang trang. Mình luôn luôn tươi cười là mình cúng dường bông cho cái ông Phật của mình. Mình luôn luôn nghĩa là gọi là tăng thân của mình đàng hoàng là mình cũng đang gìn giữ cái chánh điện của mình cho cái ông Phật tâm ông này ông nguyện trị. Cho nên mỗi người cũng phải tự mà trang thúc cái oai nghi của mình cho nó dạ lên chánh điện thì mới đi đứng nghiêm trang mắt minh diêm, còn ở dưới cứ là tự do láo liên thì cũng không nên. Không có được dùng cái lời nói ác để mà chữ điều này nó nghĩa là chưa chọc người ta, nói để cho người ta phiền. Không có được dùng cái lời nói nói ác để mà khiêu khích người. Lời nói ác đó có nghĩa là sao? Thì thật sự đối với ở trong giới có một cái giới gọi là thành phần mắng nhiếc. Thành phần hoặc là mắng nhiếc thành phần. Mà mắng nhiếc thành phần đó là sao? Mắng nhiếc thành phần đó là có đôi khi mình xài xẻ họ qua cái dòng dõi của họ, hoặc qua cái tập bệnh của họ, qua cái thói quen của họ, hoặc là qua cái nghề nghiệp của gia đình họ. Dù như nhiều khi đang sống chung với nhau, mình biết cái huynh đó họ làm cho mình không có vừa lòng, mà mình biết là họ là xuất thân từ một cái gia đình gì đó, nó trời ơi con nhà đồ tể mà làm tàn chẳng hạn. Hoặc là mình nói chứ tôi đây không phải con nhà đồ tể như người ta, nghĩa là mình nói mà giống như mình nó bóc nó bậy đó. Hoặc là người ta có một cái cố tật gì đó chẳng hạn, thì mình ví dụ như người ta có một cố tật là người ta bị một cái bệnh hay run đấy. Không phải như ai đâu, tôi đây không có hề run rẩy như người ta rồi đó chẳng hạn. Là mình nói mình trêu chọc mình làm cho người ta thêm tức thêm giận, cho nên không gọi là không có được dùng cái lời nói ác mới giữ để mà trêu chọc lẫn nhau làm cho họ thêm phiền não. Và cũng không có được dạy người khác nói những cái lời bất thiện, là mình nhiều khi mình không nói. Như thời Phật thì nhóm lục quần nói dùng cái lời trêu chọc, Phật cấm xong rồi không nói, cứ nhờ người khác nói dùng. Không có được ngồi nhìn đại chúng mệt nhọc, còn mình thì trốn tránh cầu an. Đại chúng mệt nhọc có nghĩa là đại chúng như sao? Như những lúc chúng làm những cái công tác đột xuất, mình thì là trốn đi một cái chỗ khác chẳng hạn. Thì đối với cái giới này á, làm những cái gì mà biến dáng. Nhiều khi ví dụ trời mưa to mà lỡ có phơi đồ, người ta lật đặt người ta đi ra, người thì bưng đồ này, người bưng đồ nọ, mình cứ làm trong như mình nằm giống như mình không nghe. Đó là một cách lánh nhẹ. Hoặc là nhiều khi đột xuất xe gạch đến còn cái hạ gạch, mình giống như mình không biết. Đó cũng là một cách là tị nạn thâu an. Là những cái gì mà chúng cực nhọc mà mình trốn tránh, mình không có đồng lao cộng khổ, thì đó gọi là tị nạn thâu an. Thì ở đây tôi thấy công tác, tôi cũng biết công tác gì. Ở trong tôi thì rất là nhiều công tác, mà những lúc mà chúng người ta cực khổ, mà ví dụ giờ một cái xe la diêm ta chở tới ta cho, người thì lựa cà rốt, người thì chặt bắp xuống, còn đương sự kia cứ đi tới lui tới lui, đó cũng là một cách tị nạn thâu an. Rồi không có được riêng thủ, có nghĩa là lấy riêng những cái thứ chiêu đề, có nghĩa là của chúng tăng đó. Chiêu đề là của thập phương tăng đó, của tam bảo đó. Chiêu đề những cái thứ như trúc cây, thì thời Phật còn tại thế thì trúc cây hoa quả, mình thời bây giờ ví dụ mình không có được lấy của chiêu đề những cái thứ mà mình không xin chi sự. Bất cứ của chúng một cái thứ gì, dù là một cục muối, một trái ớt, mình cũng phải xin nha. Không có được tự nhiên lấy đâu. Đôi khi các huynh đệ không biết. Chứ tôi nhớ ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn có kể câu chuyện cái vị thầy đó cũng là lớn rồi, cần gừng. Nhưng mà bởi vì thầy còn gừng thì sai đệ tử xuống dưới khố để lại cho vài đồng tiền gừng. nghĩa là phải nghĩ là xuống. Nếu có tiền thì phải đưa tiền, còn mình không có tiền thì mình phải xin, chứ không phải là mình muốn xuống mình lấy thì lấy. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ đôi khi chúng ta lấy đó mà mình không nói thì vô tình mình phạm vào tội, mà những cái người khi mà người ta cần đến người ta kiếm không ra, người ta mới mua củ gừng về người ta để đó, người ta đựng chút nữa người ta làm gì đó chẳng hạn. Mình ở đây tuy là cái lý do đặc biệt là trúng gió cần gừng để mà xài, nhưng mà muốn lấy nó ít ra nó chị ơi có gừng cho em xài một chút thì mình lấy. Nhưng mà mình ai vừa qua mình lấy xong rồi cái người ta đến giờ nó còn gừng để ta đi ướp đồ ăn kiếm tở vỡ không ra. Đó là một cái chuyện nhỏ, còn biết bao nhiêu chuyện lớn nữa. Ơi người ta chia bánh xong gừng ta để đâu đó, ta tính là để làm gì đó, cho khách cho gì đó, mình nghĩ dư vô mình cứ lấy đại không nói gì chuyện này. Nó chúng đông mà hay xảy ra những cái lặt vặt, mà những cái lặt vặt đó tuy là nó không đáng, nhưng nếu chúng ta không có học kỹ thì tuy là những cái chuyện không đáng mà nó xảy ra những cái chuyện xào xáo trong chúng như vậy. Và cái điều đối kỵ ở trong chúng không nên. Cho nên nói tóm lại ở cái phần này, bất cứ khi chúng ta lấy một vật nào của chúng ta, dù là một cái bông, một chút lá cây mà của có chủ, mình phải nói đàng hoàng. Bây giờ cái cây đó tôi muốn cắt chẳng hạn, nhưng mà nó có chi viên. Chị chi viên nó mình hỏi là chị ơi em cắt vài cái lá được không? Người ta nói được, chị cứ tự do thì mình cắt. Bây giờ người ta tính là người ta để người ta làm gì đó, mình cắt người ta đi ngang qua nó tại sao như vậy, rồi xảy ra những cái chuyện, nghĩa là nó bất đồng ý kiến với nhau. Đó là những chuyện nhỏ, chưa kể đến những cái chuyện lớn. Những cái chuyện lớn nhiều khi những cái thứ nghĩa là nó còn quý giá hơn, mình lấy từ những cái nhỏ quen rồi mình sẽ lấy đến những cái lớn. Rau hoa quả, người ta để mâm trái cây vô mình lấy đỡ trái cho bụi trái làm ăn chẳng hạn, hoặc là ưa ăn rau luộc cứ lấy đại rau luộc. Những cái này là những cái vị không học luật, chứ nếu học luật rồi là không có được. Phải đụng đến cái gì của Tam Bảo là cũng phải xin hết. Học tới cái giới này tôi nhớ hồi đó có cái vị đó ớt thôi nha, ớt lớn chứ không phải nhỏ, lớn lắm. Ớt cái ngày ăn xong còn nửa trái này để lại thì giả thì nó nghĩ nửa trái cho nên nó sắc ăn tới dạng nó chắc nửa trái ớt có thầy đâu. Nói già nếu thầy con tưởng mày bỏ ra mà tại sao dám ăn cái tôi, ăn cái tôi mà không xin, là người ta kỹ tới vậy. Thường thường trong nhà thiền của chúng ta khi mà thọ giới ít có dạy được kỹ, không có dạy được kỹ, mà do từ cái chỗ đó nó có những cái sơ sót. Nhưng mà nếu một vị mà nhìn những cái tâm mình kỹ, những cái đó không có nên. Ngay tới sư là người lớn, sư muốn sư đi qua chùa, sư muốn lấy một cục nước đá trong tủ lạnh, sư cũng phải nói cho chị xin cục nước đá, cho thầy xin cục nước đá. Vì sao? Bởi vì cái đá đó là của chúng. Chúng đôi khi người ta có thể là làm cho toàn chúng uống, hoặc là làm cho thợ. Mình muốn lấy mình phải xin, bởi vì nó đều có những cái người chức sự giữ. Dù như ở trong khố mì gói chẳng hạn, thì cái người thủ khố đó họ giữ phòng mì gói đó. Đương sự muốn ăn tuy không bao nhiêu, nhưng mà mình phải nói em, dù người ta là nhỏ hơn mình mà người ta làm việc mà, cho chị một gói mì gói. Phải vậy, bắt buộc phải vậy. Nhưng mà đương sự mà làm xin lấy thì mình vì người nhỏ làm việc thì nói thì cũng đúng. Thì thôi, cô đó cô lấy thì cô có tội, mình biết cô lấy được rồi. Còn hơn mình không biết, mình nói chứ ai tự nhiên cái tủ như vậy mà mất đi đâu mấy gói mì. Thì trong chúng nó có những cái xào xáo. Nhưng nếu mình biết cái người đó lớn mà lấy, mình nhẫn đi cho nó qua, không sao hết. Chẳng qua bởi vì đương sự đó không có được biết kỹ về cái phần này, đó không đúng, đó là sai. Thì đương sự lấy này nó thuộc về, đó là những cái phần gói mì gói, nó trở thành thói quen. Lỡ một cái vật có giá trị hơn đó. Bây giờ mình chỉ ăn có một miếng này, sau này cái vật nó có giá trị hơn mình xài, nó trở thành một thói quen như vậy, thì đôi khi đưa đến phạm vào giới trọng nào không hay. Nếu mà chiếu theo luật là không được. Lấy bất cứ một thứ gì, lấy của khố thì phải thưa qua khố, lấy của chi viên phải thưa qua chi viên, Nếu mà mình không kịp thưa, mình có thể nhắn lại với người bên cạnh. Bây giờ lấy ví dụ như sư ỷ, sư là người lớn, sư còn xin vài trái thanh long để sư biếu khách. Bây giờ không có cái người thanh long chút nữa nói lại, chứ cũng không có tự nhiên. Cũng như tôi thấy như sư trụ trì viên chiếu, tôi muốn lấy cái gì này, con xuống xin khố cho thầy món đó, xuống xin khố cho thầy món kia, chứ cũng đâu có tự. Là cái người mà họ có cái trách nhiệm bổn phận, mình muốn lấy mình phải nói qua. Thứ nhất là để cho cái đương sự đó dễ làm việc, thứ hai là chúng ta không có vô tình. Tuy cái giới này nó chỉ là thuộc về đột kiết la, tức là về oai nghi thôi, nhưng mà nếu mà mình coi thường cái vật nó có giá trị hơn thì nó sẽ vào thành cái tội tăng tàn hoặc là tội trọng thì nó lại không nên. Ở đây thì theo cái câu hỏi thì tôi có thể tóm lại như vậy thôi, thì vị nào như vậy thì mình nên hiểu, chẳng qua thì không có được coi kỹ. Giờ mình được học kỹ rồi, mình còn nhỏ, để cho nó yên thôi, làm thinh cho nó qua, vậy thì cũng khỏe, có sao đâu. Chứ còn đúng ra là phải nói,
vì cái chuyện mà muốn lấy tự do cho nên rồi cái khố nhỏ nó phải giữ chìa khóa, nên mì gói bột ngọt gì nó tống vô trong tủ khóa kỹ lại, nó sẽ xảy ra chuyện đó. Còn mà không có cái chuyện tự nhiên này, tủ rồi nó đâu có khóa chi, khổ gì. Do đó mới nói là tất cả đồ ăn, thức uống và tất cả các cái thứ vật dụng phàm không có được tự lấy, không được tự lấy. Muốn lấy là phải nói, mình lấy cái vật đó ra khỏi cái chỗ đó, mình phải nói. Tuy là mượn á, rồi trả cũng phải nói. Vì trong cái thời gian mình lấy, nếu mà mình không nói, người ta đi cần, người ta đi kiếm tở mở thì sao? Không phải là, cho dù cái vật đó là của mình cho người ta rồi, nhưng mà mình muốn lấy xài, mình cũng phải nói, mình phải mượn lại. Chứ không phải là ỷ cho người ta rồi mình muốn lấy cái nào lấy, không có. Đối với trong luật là không có mấy chuyện đó. Mà đối với cái người mà chăn tâm kỹ cũng không có cái chuyện đó.